This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sang 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và tư nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu lúc 3:15. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như là di trú, bảo lãnh, đầu tư định cư Mỹ EB-5, cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với luật sư Michael Cao nhé. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào mọi người, chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư đang ở Houston hả luật sư?
Michael đang ở Houston. Hôm nay thì là ấm lại, lên đến 60 mấy độ, rồi nói chung là thời tiết đã đỡ lại rất là nhiều so sánh với lại cách đây 1-2 ngày. Dạ.
Đúng rồi, thôi từ đòi lúc đầu tuần thì cả Dallas lẫn Houston đều gặp một cái trận bão tuyết rất là lớn và cả hai khu vực, hai miền đều rất là chịu một cái lạnh khắc nghiệt. Cũng may là nó kéo dài chỉ có vài ngày thôi chứ mà sắp tới cũng có một cái đợt lạnh nữa nhưng mà chắc có lẽ không có đáng kể, không có ảnh hưởng nhiều như là cái thời gian vừa rồi. Thưa luật sư thì có thêm thông tin di trú gì mới mà luật sư cần gửi đến quý khán giả không luật sư?
Dạ vâng, đầu chương trình để Michael xin gửi cái visa bulletin của tháng 2 nha. Tháng 2 nó mới ra cách đây cỡ một tuần chưa tới. Visa bulletin thì nói chung là cái diện FIA là đổi duy nhất thôi nha. Mấy cái diện kia nó không có chạy. Anh chị em, ba má, bà lãnh nhất con, cho nên bố có gia đình, không có gia đình vân vân, nó vẫn giữ nguyên. Nhưng chỉ có điều duy nhất là FIA là thẻ xanh bà lãnh cho vợ chồng. Thẻ xanh bà lãnh nhất con giữa 21 không có gia đình. Tháng rồi nó là tháng 11/2019 thì bây giờ nó chạy lên tới tháng 2/2020, so bây giờ là cỡ 3.5-4 năm cho FIA, đáng lẽ hồi trước đó là gần 5 năm thì bây giờ nó chạy lại. Hy vọng là cái diện FIA nó sẽ tiếp tục chạy trong mấy tháng tới. Tuy nhiên là anh chị em giữ nguyên 22/5/2007, ba máu tịch bà lãnh nhất con có gia đình giữ nguyên 22/4/2009. Rất tiếc là mấy cái diện đó không biết lý do tại sao mà trong cả 2-3 năm nay nó chạy rất là chậm. Cái đó là thông tin visa bulletin về phần gia đình. Anh Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa luật sư thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì mọi người ai cũng biết rằng khi mà đã có quốc tịch rồi, đối với những gia đình mà họ cần bảo lãnh thân nhân đang còn ở Việt Nam để sang đoàn tụ với gia đình ở bên này thì là cái việc đầu tiên là phải có thẻ xanh. Thì Dũng có nghe nói rằng có hai loại thẻ xanh, cái thẻ trong đó có thẻ xanh nhân đạo nữa, thì Dũng không biết là cái thẻ xanh nhân đạo là gì và nó như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, sau cái câu trả lời là thẻ xanh là thẻ xanh nha, giống như thẻ xanh 2 năm cũng là thẻ xanh 10 năm, nó có cái quyền lợi nó ngang hàng, thẻ xanh là thẻ xanh. Thẻ xanh 2 năm cũng được quyền bảo lãnh mà 10 năm cũng được quyền bảo lãnh, ví dụ như là bảo lãnh cho con, bảo lãnh cho chồng và vân vân. Okay. So, cái thẻ xanh 2 năm chỉ có là khi mà bảo lãnh xây dựng vợ chồng mà cưới với 2 năm khi nhận được thẻ xanh, thì cái thẻ xanh đầu tiên mình sẽ nhận được là thẻ xanh 2 năm điều kiện. Hết hạn 2 năm mình phải gỡ cái điều kiện để xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Những EB5 khi nhận được thẻ xanh nó cũng nhận được cái thẻ xanh 2 năm điều kiện, xong sau đó phải gỡ điều kiện chứng minh là mình đã tạo ra một công việc. Sau cái câu hỏi là cho những người mà xin thẻ xanh theo cái diện mà tị nạn, asylum, okay, những tị nạn chính trị vân vân, refugee vân vân, thì khi mà nhận được thẻ xanh thì là thẻ xanh gì? Well, thẻ xanh là thẻ xanh. Khi nhận được thẻ xanh ngoài cái EB5 và vợ chồng thì là luôn luôn sẽ nhận được cái thẻ xanh 10 năm. Nào, nếu mà làm được, không đơn giản nha. Nếu mà xin được thẻ xanh theo diện mà tị nạn chính trị vân vân, thì yes, mình sẽ nhận luôn được cái thẻ xanh 10 năm. So, ăn thua là cái diện của mình, mà nếu mà mình làm được thì sẽ nhận được thẻ xanh 10 năm. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì những người mà họ có thẻ xanh rồi, đã qua đây có thẻ xanh rồi mà muốn bảo lãnh cho gia đình sang Mỹ thì cần có điều kiện gì thưa luật sư?
So, nói chung là thẻ xanh nó không có
Dũng
nhiều...
cho phép Dũng Nghiêm đón thính giả trước rồi Dũng Nghiêm sẽ trở lại với luật sư nhé. Dạ, chương trình xin chào.
Vâng, xin chào luật sư Cao, chào anh.
Dạ, chào chú, xin chú cho biết quý danh.
Tôi là Cung ở Grand Prairie.
Dạ, xin mời chú.
Tôi muốn có câu hỏi với luật sư là tôi qua Mỹ cho diện con bảo lãnh nhá. Tôi qua mà tới bây giờ tôi không có nhận được thẻ xanh gì hết. Thì tôi phải làm sao hay là tôi phải chờ bao lâu cơ?
Nhưng mà anh Cung qua đây lâu chưa?
Dạ, được 6 tháng à? 9 tháng à? Được 9 tháng.
Wow, 9 tháng mà chưa nhận được thẻ xanh. Ok. Yeah. So, cái diện của anh Cung là con quốc tịch trên 21 bảo lãnh cho ba. Thì giờ ba đã định cư qua tới Mỹ. Nói chung là giờ anh Cung là thường trú nhân rồi đó. Chỉ có vấn đề là không có thẻ xanh thôi. Ok.
Vâng.
So, hồi đó trước khi qua Mỹ có đóng cái phí 220 không? Phí thẻ xanh không?
Hồi trước qua Mỹ có đóng thuế 220. Dạ không ạ.
Không phải là thuế nha. Cái phí thẻ xanh nha. Khi mà phỏng vấn lãnh sự xong, lãnh sự nói ok bây giờ là có visa định cư rồi, nhưng mà trước khi qua Mỹ phải nộp cái phí 220 cho thẻ xanh cho mỗi người, thì mình có đóng ở bên trung tâm visa không?
Chắc không rồi.
Ủa, cái phí đó quan trọng nha, trước khi qua là mình phải đóng. So, ví dụ đi là mình không đóng đi, qua tới Mỹ đi mình vẫn có cơ hội để đóng nha. Michael vẫn khuyên là nên đóng cái phí thẻ xanh, cái phí đó là phí 220 mỗi người. Rồi sau này nếu mà mình bây giờ này nếu mà không có thẻ xanh thì Michael đề nghị là liên lạc với sở di trú xem có cách giải quyết không, đóng cái phí đó, còn nếu không nữa thì đọc cái đơn E90 để xin cái thẻ xanh thay thế. Một lần nữa là cuối cùng là mình phải đóng hết những cái phí đó trước khi mà chính phủ Mỹ người ta nhả cái thẻ xanh, mà tại vì cái phí đó là cái phí thẻ xanh, nếu mà không có đóng nó không có nhả cho mình. Rồi Michael khuyên đó là làm việc với sở di trú đi, cố gắng liên lạc với sở di trú rồi coi xem cái vấn đề là cái gì. Hoặc là đôi khi nó gửi thẻ xanh mà nó bị thất lạc. Nếu mà bị thất lạc thì mà cũng khuyên là nộp cái đơn E90 để xin thay thế cái thẻ xanh bị thất lạc.
E90 thì lấy ở đâu được luật sư?
Trên mạng anh cứ Google I-90 E90 là nó hiện ra cái đơn mà cái đơn đó là cái đơn của sở di trú nha. Cái đơn đó là cái đơn sử dụng để thay thế những cái thẻ xanh mà bị mất hay là bị thất lạc hay là bị một lý do nào đó.
Ok. Vâng, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, vâng anh.
Cảm ơn chú nhé. Dạ, rồi, cảm ơn chú Đô và chương trình. Chúc chú may mắn nha. Thưa luật sư, hồi nãy luật sư có nói đóng cái phí 220 là cái người bảo lãnh đóng hay là cái người được bảo lãnh đóng, luật sư?
Ok, so, nói chung là chính phủ Mỹ không có quan tâm ai đóng hết. Ai đóng cũng được, miễn sao là đóng. Cái quan trọng là phải đóng trước khi qua Mỹ nha. Nghĩa là sau khi phỏng vấn ở lãnh sự, đầu, lãnh sự nói ok, có visa định cư rồi. Nhưng mà nhớ, trước khi qua Mỹ là phải đóng. Đóng là đóng ở trên mạng nha. Đóng ở trong cái tài khoản, trong cái account, ở trong cái trung tâm visa đó. Đóng là luôn luôn đóng ở trên mạng. So, Michael khuyên là trước khi định cư qua Mỹ nên đóng cái phí thẻ xanh. Mỗi một người phải đóng một cái phí hiện tại là 220 đó. Đóng xong, thì là khi mà qua Mỹ thì nó gửi tại sân tại nhà, mà nếu mà không đóng cái phí đó mà bay qua Mỹ định cư, vẫn qua hải quan, vẫn định cư bình thường, nhưng không đóng cái phí, nó không gửi tại sân tại nhà. À, lúc đó mình phải giải quyết ở bên Mỹ nó hơi rắc rối hơn nhiều.
À, có nghĩa là khi mình phỏng vấn ở lãnh sự quán, mình đậu visa rồi là mình phải đóng ngay cái tiền 220 đó.
Cho nên đóng trên mạng.
Đóng trên mạng thì người bảo lãnh, người được bảo lãnh đóng ở tại Việt Nam, còn nếu không thì người bảo lãnh ở tại Hoa Kỳ đóng cũng được, đúng không luật sư? Thì
dạ đúng, miễn sao là có người nào đóng với mình.
Thì đóng ngay thì mình khi đến Mỹ thì cho một thời gian nào đó, khoảng vài tuần hay tháng gì đó, mình sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà như hôm trước luật sư có nói rằng cái visa mà khi mà qua cái hải quan đó, nó cũng có giá trị trong một năm, đúng không luật sư? Nó cái cũng là coi như là thẻ xanh một năm, đúng không?
Khi mà qua hải quan của Mỹ, ngày xưa thì nó có cái bao thư, nó dán lại, nó nói đừng được gỡ ra. Thời buổi này thì đôi khi có, đôi khi không, nhiều khi nó nằm ở trong cái e-file, trong cái mạng. Ý của Michael nói là khi qua hải quan Mỹ, khi định cư thì thường thường đó là lãnh sự người ta sẽ là hải quan của Mỹ người ta nói là ở cái vô phòng trong chờ đợi chút xíu đi, nửa tiếng 45 phút gì đó người ta trở lại, người ta nói ok, thủ tục giấy tờ xong hết rồi, thì ở trong hộ chiếu mình thế nào người ta cũng bấm cái dấu E551 xác nhận là mình định cư vô Mỹ rồi. Cái dấu đó là cái bằng chứng là mình là thường trú nhân. Tuy là không có thẻ xanh ở trong tay. Cái dấu đó sẽ hạn được một năm đúng. Nếu mà mình không nhận được thẻ xanh trong cái trường hợp của cái chú hồi nãy, ví dụ đi, không nhận được đi. Cái dấu đó vẫn xác nhận là mình là thường trú nhân một năm ở Mỹ. Nào, một khi mà một năm mà hết mà vẫn chưa nhận được thẻ xanh thì mà có quyền là nên sắp xếp hẹn bấm lại. Hay là nộp cái đơn hay là gì đó để xin thay thế cái thẻ xanh.
Vâng, cho nên quý vị chú ý nha, cái dấu mộc trong cái visa của quý vị là chỉ có giá trị một năm, tương đương với thẻ xanh một năm thôi. Cho nên trong thời gian đó, nếu quý vị nào chưa có thẻ xanh thì quý vị nên tìm cách làm sao có thẻ xanh trong vòng một năm, chứ nếu mà qua cái thời hạn một năm đó
nhưng mà thông thường giống em là người Việt Nam mình trách nhiệm nhiều lắm, lo lắng làm đúng thủ tục lắm. Thường thường là 10 người là hết 9 người rưỡi là nhận được thẻ xanh trong vòng mấy tuần. Xui lắm mới có những người mà thứ nhất là quên cái thủ tục về đóng cái phí 220. Thông thường là người Việt Nam mình, tại vì khi phỏng vấn xong là lãnh sự người ta nhắc, mà đâu phải là người ta không có nhắc đâu, người ta nhắc rất là kỹ là lãnh sự xong, phỏng vấn xong đầu là phải đóng, nhớ đóng cái đó. Thì từng người Việt Nam mình đóng đầy đủ, 20 người chắc 19 người là nhận được thẻ xanh. Xui lắm mới có 1 người 2 người bị một vấn đề đó 2-3 tháng, 6 tháng nó không gửi thẻ xanh về.
Thì đúng như luật sư nói thì thường là người Việt Nam mình quan tâm lắm, mà nhất là những người trẻ qua đây mà cần có thẻ xanh đi làm, cần có thẻ xanh để làm bằng lái đồ thì đương nhiên rất là quan tâm chuyện đó. Nhưng mà sợ những người lớn tuổi, những cụ ông cụ bà qua đây á, không có đi làm, cho nên nhiều khi không có để ý đến mình có thể cần thẻ xanh không, rồi con cái nhiều khi cũng bận việc quá, nhiều khi không để ý thì có thể bị trễ nải vấn đề đó. Cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi thì ngay từ đầu xin mời quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm có hỏi luật sư đó, thì những người mà có thẻ xanh á, họ muốn bảo lãnh gia đình sang Mỹ thì họ cần có điều kiện gì thưa luật sư?
Thẻ xanh nói chung là không có nhiều cái quyền lợi bằng một người quốc tịch, nhưng vẫn bảo lãnh được nha. Thẻ xanh 2 năm, 10 năm vẫn bảo lãnh được hết. Nghĩa là đầu tiên là bảo lãnh vợ chồng. Vợ chồng thì nó chậm hơn là quốc tịch đó. Là tại vì hồi nãy giống như Michael nói FIA hiện tại là nhớ 4 năm chút xíu. Nhưng mà vẫn bảo lãnh được vợ chồng. Okay. Thẻ xanh bảo lãnh được con không có gia đình. Dưới 21 thì nó là FIA. Nó cỡ giống như hồi nãy Michael nói là 4 năm ngang hàng với vợ chồng. Trên 21, thẻ xanh bảo lãnh như con trên 21 được, nhà miễn sao là không có gia đình, không có vợ chồng. Lâu 7-8 năm, 8-9 năm gì đó, nhưng vẫn bảo lãnh được. Mà Michael khuyên là có thẻ xanh là mở sơ bảo lãnh liền. Là tại vì mình đợi càng lâu thì nó càng chậm. So yes, thẻ xanh bảo lãnh được, nhưng mà nó không có bằng quốc tịch thôi.
Vâng, cảm ơn luật sư. Những người mà họ có thẻ xanh mà họ bảo lãnh hồ sơ F2B đó thưa luật sư, thì câu hỏi rằng có nên thi quốc tịch không hay vẫn giữ thẻ xanh đến khi nào hồ sơ F2B xong thì mới thi, thì thưa theo luật sư thì như thế nào?
Mà cuộc khuyên đó là luôn luôn là nếu có cơ hội thì nên vô quốc tịch, ngoại trừ là có một vấn đề gì đó về phần không biết là chính trị, là một cái nước mà mình mất cái quyền lợi. Ví dụ như mấy người, Michael có những người khách hàng người Việt Nam nhưng mà quốc tịch Đức, quốc tịch ở bên châu Âu, giống như nếu mà vô quốc tịch Mỹ thì là cái nước địa phương của người ta bắt bỏ quốc tịch, ví dụ như là của Phần Lan, của Đức hay gì đó. khi mà bỏ quốc tịch những cái nước đó thì nó mất nhiều quyền lợi lắm. So, cái đó tùy, nhưng mà đại đa số là người Việt Nam mình vô quốc tịch thì là nước Việt Nam, mình không có làm khó, không có bắt bỏ quốc tịch Việt Nam. Chính vì lý do đó mà cô khuyên đó, nếu mà có, nếu không có vấn đề gì hết thì nên vô quốc tịch. Yes, F2B, nếu mà vô thành F1, vô quốc tịch nó chuyển thành F1. Mình cứ nghĩ là F1 nó chậm hơn, nhưng mà mình được quyền lựa chọn, mình được quyền báo cho trung tâm visa là tôi muốn duyệt cái hồ sơ của tôi căn cứ theo F2B, là tại luật pháp nó cho, luật CSPA, Child Status Protection Act, nó cho mình lựa chọn là tuy là chuyển thành F1 nhưng mình muốn là lẹ hơn để vẫn đi theo cái duyệt F2B. Thông thường là trung tâm visa sẽ đồng ý với mình nha. Yeah.
Vâng, cảm ơn thưa luật sư. Những người mà họ về Việt Nam mà họ chơi đó luật sư, mà nếu mà bị mất thẻ xanh hay là passport tại Việt Nam, cái là cái sổ thông hành tại Việt Nam thì phải làm gì?
So, trước khi bị mất luôn, nhà Michael khuyên luôn luôn là trước khi đi dễ nhất là lấy cái camera của mình đó, lấy cái phone nó chụp một cái đi, chụp cái quốc tịch, chụp cái thẻ xanh, chụp xong rồi cất ở đâu đó, cất email, cất ở trong cloud gì đó. So, khi mà về tới Việt Nam lỡ mà bị mất đấy, thì khi bước vô lãnh sự nó có tấm hình, nó vẫn dễ hơn, nó vẫn dễ giải quyết hơn cho lãnh sự thấy. Có quốc tịch thì dễ, okay. Có quốc tịch mất cái hộ chiếu Mỹ thì passport Mỹ thì dễ lắm, lãnh sự người ta làm lại, cái đó không có gì khó hết trơn á. Mất cái thẻ xanh thì nó hơi phiền, okay. Thì lúc đó người ta phải làm một cái thủ tục, nó gọi là traveling for, cái thủ tục để vô Mỹ lại, để vô Mỹ lại để làm gì, để xin cái thẻ xanh bị mất ở Mỹ, nộp cái đơn I-90. So, một lần nữa là nếu mà bị mất thẻ xanh, Michael khuyên đó là làm việc với lãnh sự liền nha. Đôi khi lãnh sự sẽ đòi hỏi là mình phải làm một cái báo cáo công an gì ở Việt Nam, police report. Nói chung là phải báo cho bên địa phương biết là mình bị mất thẻ xanh, rồi sau đó làm việc với lãnh sự. Thì nếu mà mình có hình hiếc này kia cho lãnh sự thấy thì lãnh sự sẽ giúp mình lẹ hơn. Hy vọng là làm thủ tục giấy tờ nhanh để mình vô lại Mỹ để xin ngược lại cái thẻ xanh bị mất. Dạ. Yeah.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư. Những người mà họ có passport Mỹ rồi, tức là có quốc tịch có passport Mỹ rồi, nhưng mà passport Việt Nam vẫn còn hạn, họ còn hạn sử dụng, thì có câu hỏi rằng khi mà về Việt Nam thì nên sử dụng passport Việt Nam để nhập cảnh Việt Nam không, hay là sử dụng passport Mỹ luôn?
Well, cái đó tùy người. Okay. Nhiều người người ta có cả hai hộ chiếu. Nhiều người người ta muốn là khi vô Mỹ dùng hộ chiếu Mỹ, khi vô Việt Nam dùng hộ chiếu Việt Nam. Nhưng có những người người ta ở Mỹ lâu, tuy là người ta có quốc tịch Việt Nam, có hộ chiếu Việt Nam nha, nhưng mà đôi khi người ta vẫn muốn sử dụng, người ta vẫn xin cái miễn thị thực visa, cái 5 năm mà ra vô Việt Nam bao nhiêu lần cũng được, là người ta sử dụng cái đó, đáng lẽ người ta sử dụng hộ chiếu Việt Nam. Theo những gì Michael hiểu, Việt Nam người ta không có làm khó, chính phủ Việt Nam cũng nói chung là không có làm khó. Ăn thua mình muốn dùng hộ chiếu Việt Nam, vô Việt Nam thì cái đó là tùy mình. Nếu mà có hộ chiếu thì đương nhiên là không có vấn đề gì hết. Nếu mà xin cái miễn thị thực hoặc là xin cái visa mà vô Việt Nam thì cuối cùng là Việt Nam người ta vẫn cho vô thôi. So, ăn thua mình là mình muốn sử dụng cái nào thôi. Yeah.
Yeah. Nhưng mà theo ý kiến riêng của Dũng Nghiêm, theo Dũng Nghiêm hiểu á, là chắc có lẽ mình nên sử dụng cái passport Mỹ thôi. Tại vì lỡ như nếu mình xảy ra cái vấn đề gì mà mình cần đến lãnh sự quán để nhờ chính phủ, nhờ Bộ Ngoại giao Mỹ can thiệp á, thì mà lúc đó mình mới vô mình sử dụng cái passport Việt Nam thì nó có lợi, có thuận lợi không luật sư?
No, đối với chính phủ Mỹ là người ta không có quan tâm. Nếu mà mình đang ở Việt Nam mà mình có quốc tịch Mỹ, không cần biết vô Việt Nam sẽ diện gì, mình quốc tịch Mỹ là luôn luôn chính phủ Mỹ sẽ can thiệp để bảo vệ cho quốc tịch Mỹ. Tại vì thật sự là chính phủ Mỹ người ta đâu có biết là mình vô hải quan của Việt Nam sử dụng cái gì, đúng không? Cái đó là thủ tục của nước Việt Nam và sổ sách của Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà ở Việt Nam mình có hộ chiếu Mỹ, nghĩa là quốc tịch Mỹ, mà mình có vấn đề mà liên lạc với lãnh sự của Mỹ luôn luôn sẽ ra tay, không cần biết là mình vô Việt Nam sử dụng hộ chiếu Mỹ hay là miễn thị thực. Xin lỗi, là hộ chiếu Việt Nam, người ta không có quan tâm chuyện đó. Dạ. Yeah.
Dạ, yeah, rồi, cảm ơn luật sư. Những người mà họ mà chuẩn bị phỏng vấn đó luật sư, mà cái lý lịch tư pháp với là cái thuế á, mà nó hết hạn rồi á, thì khi phỏng vấn á, thì hỏi rằng mình cầm ra theo hay là mình upload sẵn trên hồ sơ trên website của lãnh sự quán Hoa Kỳ luôn, hay là sao luật sư?
Thường thường là ngày xưa thì Michael sẽ khuyên là khách hàng in ra một bộ bảo trợ tài chính E-864. Okay. Những cái gì mà ví dụ như mấy cái khai sinh này kia cứ in ra rồi mang theo, hoặc là bản sao cứ mang theo, cần gì lãnh sự cần gì có đó. Nhưng trong cái thời điểm này nha, đa số là hầu hết là trung tâm visa bên lãnh sự và bên sở di trú luôn, gần đây phỏng vấn là sở di trú địa phương. Nếu người ta cần bổ túc hồ sơ, người ta vẫn muốn là mình đi về mình upload vô cái tài khoản của mình, ok, vô cái tài khoản của trung tâm visa của bên sở di trú. Lãnh sự sẽ yêu cầu là ok, cần những cái này anh cứ upload lên đi rồi tôi sẽ review việc làm.
Thì cũng liên quan đến cái vấn đề đó thì xin khi mà có một người họ bảo lãnh người nhà bên Việt Nam mà có bảo trợ tài chính á, nhưng mà họ lại xin cái trợ cấp single mom, xin trợ cấp mua nhà housing của chính phủ, thì cái điều đó có ảnh hưởng đến cái bảo trợ tài chính không luật sư?
No, nói chung là bảo trợ tài chính chỉ có liên quan tới cái đơn mà E-864 à. Nếu mà mình đủ thu nhập, ok, thì là đối với chính phủ Mỹ, đối với trung tâm visa là ok, bảo trợ tài chính là ok. Trong cái đơn mà mình khai thuế mỗi năm, cái đơn 1040, cái adjusted gross income, cái tổng thu nhập, nếu mà đầy đủ, căn cứ theo luật của di trú thì là người ta vẫn ok, người ta không có quan tâm là mình xin trợ cấp này kia. Cái người mà xin trợ cấp mà lo là cái người chưa có thẻ xanh, chứ không phải là cái người đứng ra bảo trợ tài chính.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì quay sang cái vấn đề của, trong lĩnh vực mà văn phòng luật sư cũng có phụ trách, đó là tai nạn xe cộ tàu bè và gây ra thương tích cá nhân đó. Thì thưa luật sư, thì đó như cái vừa cái những cái mùa lạnh, cái mùa đông đá vừa rồi tại Houston, Texas, nghe nói Houston cũng bị tai nạn rất là nhiều. Thì xin mời luật sư nhắc lại rằng trong những trường hợp mà bị chẳng may gặp xui xẻo như vậy thì mình cần phải làm gì thưa luật sư?
Kỳ vừa rồi, nhất là kỳ vừa rồi cách đây mấy ngày nha, 2-3 ngày. Thì những người, tại vì Michael cũng thấy luôn, lái ở ngoài đường, nhất là lái ngang cái mấy cái cầu mà nó bị đông đá lại. Một lý do là đó, người ta chạy rất là lẹ, khi mà lẹ đặt hẳn nó không nó không có ngưng thì nó trượt, thì nó tông vô đây rồi đó. Ý của Michael nói là lỡ mà xui bị accident, bị tai nạn thì nên giữ lại cái bằng chứng, nên nếu quay phim được, nếu chụp hình được, nếu mà lấy được thông tin, trao đổi thông tin của người bên kia, nếu mà có phim, nếu mà có video, nếu mà có dashcam thì nên giữ hết lại làm bằng chứng. Là tại vì mỗi một lần vô tai nạn mà mình không có bằng chứng thì là tuy là lỗi bên kia, tuy là này kia vân vân, thì mình rất là khó. Tốt nhất là ý kiến của Michael là nên giữ lại hết những cái bằng chứng để xác nhận là ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải. Một lần nữa, cái đó là những gì mà Michael khuyên. Tuy nhiên là một khi đã bị accident rồi, mà nếu mà mình thấy mà nguy hiểm cho cá nhân, luôn luôn là gọi 911 báo cho người ta biết là tôi đang chảy máu, tôi đang bị chảy này cái kia, cái sức khỏe của mình là trên hết.
Và ví dụ như đang trên đường đông đá như vậy, nó rất là nguy hiểm, rất là lạnh như vậy, mà mình còn đứng đó mình đợi cảnh sát đến report, rồi hoặc là nhiều khi chụp hình nó cũng không được thuận lợi thì rất là nguy hiểm. Thì nếu mình không có đầy đủ chứng cứ thì liệu mình có được đầy đủ những cái chứng cứ để mà được bảo hiểm có thể bồi thường cho mình không luật sư?
Đâu phải là tai nạn nào mình cũng có đầy đủ thông tin, đầy đủ bằng chứng, đúng không? Nhưng mà có cái không. Tuy nhiên là có người có camera, có người không, có người bị trượt, có người này kia. Đương nhiên cái trường hợp tốt nhất đó, thì mình có đầy đủ thông tin để xác nhận cho bảo hiểm thấy là rõ ràng là bên kia có lỗi mà mình không. Nhưng mà đâu phải là cái tai nạn nào nó cũng như cái nào. Ý của Michael nói là nếu không có những cái bằng chứng rõ ràng là quay phim đó, thì ít gì cũng chụp hình để coi xem là cái tình trạng đụng là nó ủi đít hay là sao. Vâng, theo kinh nghiệm của Michael nha, sau khi đụng xe vài ba ngày, cái câu chuyện của tài xế bên này, tài xế bên kia nó hoàn toàn thay đổi luôn. Nói tú bụi, nói lung tung, không biết ai đúng ai sai. Tốt nhất là khi bị tai nạn chụp hình hai cái địa điểm của hai xe khi đụng nhau, và cái chỗ mà bị đụng có phải là một bên cái đầu, một bên cái đuôi, cái đầu với nhau. Cái đó mình chụp hình lại, mình giữ lại cái bằng chứng thì là tốt nhất.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Có một câu hỏi, có một vị khán giả mới gửi câu hỏi vô tức thời, hỏi rằng khi xảy ra tai nạn, lỗi thuộc người khác và bảo hiểm của họ đồng ý bồi thường và trả thuyền thuê xe trong lúc xe mang vô dealer sửa chữa. Nhưng mà họ chỉ trả có 10 ngày thuê xe không, nhưng mà dealer lại báo rằng phải order part cho nên chưa có thể sửa xong, cho nên qua thời hạn 10 ngày thuê xe và bảo hiểm người có lỗi không đồng ý trả thêm, tức là quá 10 ngày rồi đó. Thì hỏi luật sư rằng dealer có lỗi hay là mình phải trả cái số tiền thuê xe đó thưa luật sư?
Yeah, so cái này chưa chắc có phải là dealer mà là giữa mình và bảo hiểm. Ok, tại vì ăn đâu là bảo hiểm nó có chịu trả hay không thôi. Dealer là luôn luôn nó trả kỹ rồi, lấy xe của nó sẽ trả. Đấy. Sở câu hỏi là mình trả hay là bảo hiểm của mình hay là bảo hiểm của bên kia trả. Ăn đâu là ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải. Cái đó mình nên thỏa thuận trước với bên bảo hiểm. Nếu mà bên bảo hiểm nhận lỗi, bên khách của bên tôi bị có lỗi, thì bây giờ tôi cho anh mướn xe, thì cái câu trả lời là, well, anh mướn được bao lâu? Không lẽ giờ cho anh mướn 3 tháng, đúng không? Tới thời điểm nào là xong? Thì thông thường là khi mà bên dealer nói là cái xe sửa xong, thì lúc đó bảo hiểm nói là anh phải trả xe, thôi tôi không có chịu trách nhiệm nữa. So, ăn thua là mình thỏa thuận với bảo hiểm của bên kia, hoặc là đôi khi UM, trong cái trường hợp mà mình phải sử dụng bảo hiểm của mình, thì mình phải thỏa thuận với bảo hiểm của mình là tôi cần cái xe tới giai đoạn này là tại cái xe nó chưa sửa xong. Thì nên Michael khuyên đó là làm việc trực tiếp với bên bảo hiểm cho nó rõ ràng trong cái thời điểm nào phải trả lại để mình khỏi bị tính cái phí, hoặc là tự phải ra tiền túi để trả cái tiền mướn xe nha.
Yeah. Có nghĩa là theo như cái câu hỏi này thì nói rằng mới đầu là nói 10 ngày và thỏa thuận xong là 10 ngày rồi, nhưng mà khi đó dealer chỗ sửa xe lại báo là cái order hoặc chưa có, cho nên còn có vẻ chậm trễ đó, cho nên nhưng mà bảo hiểm cũng đồng ý trả có 10 ngày thôi, nhưng bây giờ nó lạnh lên đến 15-20 ngày rồi thì dealer nói dealer có lỗi đó, bảo hiểm cũng nói bảo lỗi không có lỗi luôn, mà mình còn không muốn bỏ tiền ra.
Không thì đó, nhưng mà tới ngày thứ 8 mình phải biết chứ, đúng không? Mình phải làm việc với dealer nói là quên sửa chưa. Dealer lúc nó nói là phạt nó trễ, chậm trễ cỡ 5 ngày. Thì thông thường Michael luôn luôn khuyên nha, làm việc với bảo hiểm, làm việc với dealer này kia vân vân, luôn luôn làm việc qua email nha, đừng có nói miệng, mà tại vì nói miệng nó không ý nghĩa, nó không có bằng chứng. Email sẽ có bằng chứng, và bảo hiểm lấy rõ ràng không, trước khi hết hạn 10 ngày là 2 ngày người ta có email, người ta có báo cho tôi biết là người ta cần thêm ít nhất là 1 tuần nữa cái xe mới xong. Thì bây giờ tôi đang báo anh biết là 1 tuần nữa xe xong thì anh có chịu trả cái 5 ngày dư cái tiền mướn xe không? Thì ăn thua là bảo hiểm nó trả lời sao? Nếu mà nó nói không, nhất định là không, thì lúc đó không biết ai đúng ai sai, đúng không?
Yeah. Thì lúc đó mình mướn luật sư.
Nhưng Michael luôn luôn khuyên đó là giấy tờ rõ ràng, đúng không? Luôn luôn đó là phải có đầy đủ bằng chứng, nghĩa là written, nghĩa là trong email này kia. Dạ. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và những hồ sơ của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc luật sư luôn luôn được bình an và thật là nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael xin kính chào Dũng Nghiêm và chào quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại chúng ta tuần sau. Xin kính chào quý vị và chào Dũng Nghiêm.
Dạ vâng, xin chào luật sư. Thưa quý thính giả, chương trình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.